Đề tài này nghe là biết là trẻ rồi. Mà cái gì trẻ đó, cái đó được xem là hấp dẫn. Hấp dẫn phải vì tính thời sự của vấn đề, mà hấp dẫn vì nó là vấn đề quan tâm của tất cả mọi người. Vì ai là người trung niên và già đó cũng đã từng trải qua thời trẻ. Và các thiếu nhi đó vài năm sau cũng trở thành là thanh niên, đối diện với các vấn đề của tuổi trẻ. Mà quan tâm á, quan trọng nhất vẫn là tình yêu. Theo Phật giáo đó, đại số các tình huống tình yêu diễn ra, thậm chí dẫn đến là duyên vợ chồng đó, không phải là nợ, mà chỉ đơn thuần là duyên. Duyên thì có hai loại: duyên quá khứ và duyên hiện tại. Phần lớn các tình huống tình yêu và hôn nhân diễn ra giữa những người khác giới phái hay là những người cùng giới phái đều là duyên ở hiện tại. Xác định từ đạo Phật, duyên của tình yêu và hôn nhân là ở hiện tại. Việc đổ thừa trách nhiệm, việc đổ lỗi nợ với một người nào đó mà mình đã thương chỉ là một cái lời an ủi về những bất hạnh, những cái khó khăn đang diễn ra với chúng ta như là một hiện thực. Trường hợp duyên trong quá khứ thì rất là hiếm và đã thường diễn ra theo cách thế như sau: đôi nam nữ gặp nhau phần lớn là lần đầu hay vài ba lần, tiếng sét ái tình xuất hiện không phải vì lý do người đó có ngoại hình đẹp, có lời nói ấn tượng, có dáng đi kiều diễm hoặc là giàu sang phú quý đối với những người nam, mà vì đó ở một kiếp nào đó họ đã từng là cặp vợ chồng hạnh phúc trung thủy cho đến răng long tóc bạc. Khi qua đời đó thì họ lại tiếp tục phát nguyện làm vợ chồng của nhau ở kiếp sau. Sau khi phát nguyện rồi đó thì họ giữ cái sự trung thủy từ tâm tưởng cho đến lời nói và việc làm. Và do vậy trong kiếp sau khi gặp nhau thì dầu chưa có biết nhau nhiều nhưng cái tình yêu đó có gọi xúc tác bắt đầu nó sanh sôi để nở và họ đến với nhau rất nhanh. Kết quả của cuộc tình có duyên ở quá khứ đó rất hạnh phúc, không có bị ba chìm bảy nổi tám lên đê. Còn 80-90% còn lại của các cuộc tình và hôn nhân đó đều thuộc về duyên hiện tại. Có người lấy cái kinh tế làm đầu, cho nên ai đáp ứng được cái nhu cầu tài chính và kinh tế đó thì tình yêu nảy sinh. Và tính điều kiện trong sự nảy sinh này đó cũng là cái điều mà giết chết tình yêu về sau, khi các cái giá trị kinh tế, những hỗ trợ về tài chính nó không còn được nữa. Còn tình yêu nào phát xét từ cái duyên của ngoại hình thì đến lúc mà tuổi có, nhan sắc nó bị tàn phai thì tình yêu đó sẽ cắt cánh mà bay. Còn nợ ở trong tình yêu là hoàn toàn không. Có điều là ứng xử của chúng ta đó trong quan hệ tình yêu và hôn nhân nó giống như là cái nắp và cái nồi. Một người đó thì mang tính cách trục xây và người còn lại là cùng xây. Một người thì mang tính cách quyết định, người khác cho nên là thứ yếu. Một người mang tính cách chính, kẻ khác là mang tính cách phụ. Hiếm khi có cặp tình nhân và hôn nhân nào đó cả hai vợ chồng đó đồng hành với nhau. Và yếu tố đồng hành này theo Đức Phật đó chính là dữ liệu quan trọng để quyết định cái sự hạnh phúc trong hôn nhân, hoặc là tối thiểu hạnh phúc ở trong tình yêu đôi lứa. Cho nên thấy rõ được điều như thế, mỗi khi có những cái trục trặc gì trong tình yêu đó, chúng ta không có đổ thừa quá khứ, chúng ta không có quy cho kiếp trước, chúng ta không đổ lỗi cho tôi mắc nợ ổng, tôi mắc nợ bả, mà điều là những cái giải quyết nó là thiếu căn rễ của nhân quả. Ta phải tìm hiểu lý do tại sao nó có những trục trặc, những hụt hặc, những bất hạnh, những nỗi đau, những điều không như ý, và cả hai bên cùng có trách nhiệm nỗ lực để tháo mở nó. thì sự hàn gắn nó sẽ được diễn ra một cách tốt đẹp hơn. Còn mọi đổ lỗi và giành lấy cái quyền chân lý thắng và thua chỉ làm cho hụt hặc ở trong quan hệ tình yêu và hôn nhân ngày càng tạo thêm vực thẳm và hố sâu, chứ không có khả năng giải quyết được vấn đề. Cho nên bằng nhận thức đó đó, rất mong là những bạn trẻ khi đến với nhau trong đời đó, ta phải tìm hiểu kỹ về người mà mình sẽ chọn là người đồng hành cho cả cuộc đời của mình, rồi làm cha làm mẹ của đứa con như là quay trái của tình yêu của hai bên. Còn những cái hấp lực về giới tính, hấp lực về ngoại hình, hấp lực về tài chính, hấp lực về ngoại giao, hấp lực về những cái ấn tượng nào đó, dẫn đến cái tình yêu mà mình bỏ quên đi cái việc tìm hiểu rõ về cá tính, lối sống, khuynh hướng, lý tưởng của người mình thương, thì cuộc tình đó khó có thể tồn tại một cách lâu dài. Đó là những điều mà chúng ta cần lưu tâm. Xin được câu hỏi khác. Việc xem tuổi hiện nay đó nó trở thành như là một cái nếp suy nghĩ và thói quen trong dân gian, và rất nhiều người mê tín thì nâng nó lên thành như là một thói quen văn hóa, hoặc là có một số nơi như Ấn Độ xem nó như thói quen tôn giáo vậy. Người Ấn Độ, người Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam gần như là lệ thuộc rất nhiều vào cái năm tháng ngày sinh của đôi phối ngẫu nam và nữ, và cho rằng đó là chọn người mà không hợp tuổi đó có thể dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân là chuyện rất là thường tình. Theo Phật giáo đó, đó là một mê tín dị đoan. Tác hại của niềm tin này đó phá vỡ hạnh phúc của rất nhiều cặp vợ chồng, và thậm chí đó có nhiều đôi bạn trẻ đến với nhau tâm đầu ý hợp, nhân cách, sự nghiệp, lý tưởng luôn luôn là đồng hành điều tốt hết á, chỉ vì cha mẹ của bên đàn gái hoặc đàn trai hoặc cả hai mê tín rằng đó cuộc hôn nhân này diễn ra sẽ dẫn đến tình trạng chết cha chết mẹ, hoặc là một trong hai người sẽ bị chết sớm. Từ đó mà sự kiên cự đó nó trở thành một nỗi đe dọa và ám ảnh, làm cho người ta phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều, không dám mạo hiểm trên cái quyết định cá nhân của siêu mình. Rồi sau đó rất nhiều cô gái và chàng trai dưới áp lực của cha mẹ, hoặc không muốn làm cho cha mẹ buồn, đã phải lấy một người mà mình không hề yêu, mà chỉ vì người đó theo niềm tin mê tín này đó, là hợp tuổi. Kết quả là hạnh phúc hôn nhân không có. Sau khoảng chừng 3 cho đến 5 năm kết hôn đó, họ đã ly dị. Rồi nỗi khổ niềm đau đã làm cho hai bên không muốn nhìn mặt nhau nữa, và nhiều cái hậu quả liên hệ đến con chung, phân chia tài sản và các cái quan hệ giữa họ tộc hai bên, bàn sơ làng xóm và đối tác vân vân. Phật giáo chỉ ra rằng đó, mọi con người đó đều có thể hài hòa với nhau nếu chúng ta có hiểu và thương yêu thật sự. Hiểu đó, không đòi hỏi nhất thiết chúng ta phải có trình độ, bằng cấp, học vị, vai trò vị trí xã hội, và chỉ cần chúng ta biết rõ được cái lối suy nghĩ, cách ứng xử, lối sống của người mình quan tâm, và ngược lại đừng đặt ra một cái tiêu chí lý tưởng quá cao rằng tôi là nữ cho nên tôi được ưu tiên, người nam phải hiểu tôi chứ tôi không cần phải hiểu người nam. Và cũng nên tránh những cái lối suy nghĩ tôi là nam cho nên tôi đóng vai trò gia trưởng, tôi quyết định mọi thứ, cô là nữ thương yêu tôi thì phải theo tôi, giống như là vợ phải theo chồng, gái phải theo nam. Và các quan điểm đó sẽ dẫn đến cái tình trạng bất bình đẳng trong quan hệ hôn nhân. Và do đó dầu cho có hợp tuổi kiểu gì đi nữa cũng đổ vỡ trong thời gian dài 3 tháng hay là dài 3 năm. Còn khi có tình yêu đích thực đó, mà được song hành bởi sự hiểu biết, thì mỗi ứng xử của chúng ta sẽ không khai thác cái điểm dị biệt của nhau, mà ngược lại chúng ta đầu tư vào những cái mẫu số chung, rồi những cái quan niệm chung, cách thức giải quyết vấn đề chung, để chúng ta tạo dựng cho nhau được hạnh phúc. Chứ tôi xin đặt ra một đề: nếu việc coi năm tháng ngày giờ trong hôn nhân và tuổi thuận nghịch đó, hai bên là có tác dụng thật đó, thì có lẽ trên hành tinh này đó, đặc biệt như là Ấn Độ, Trung Quốc và những nước tin theo nó, có lẽ là không có ly dị đâu. Chúng ta thấy là ly dị vẫn diễn ra một cách thường xuyên. Và ngày nay nữa, khi mà đời sống xã hội ngày càng phát triển đó, thì con người bao gồm vợ và chồng ít có thời gian dành cho nhau, ít chăm sóc nhau, ít quan tâm nhau, như là không biết rằng đây chính là thực phẩm của tình yêu, và đây chính là cái môi trường để cho tình yêu được phát triển và tồn tại một cách lâu dài. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật nói một câu rất ấn tượng: này các đệ tử, ta chưa từng thấy một cái gì có sức cuốn hút như là một ám ảnh mạnh, như là âm thanh của người nữ đối với người nam và ngược lại. Này các đệ tử, tương tự chưa có một cái thu hút nào mạnh đối với con người như là nhan sắc, như là mùi, như là sự tiếp xúc cơ thể, như là cái nhu cầu tìm hiểu lẫn nhau giữa nam và nữ. Và điều đó Đức Phật đã ngầm ám chỉ rằng đó, cái nhu cầu quan tâm, rồi chăm sóc, lo lắng và bảo vệ với nhau cho sự đồng hành và chia sẻ đó, cộng với cái sự hiểu biết đó, sẽ giúp cho tình yêu của những cặp bạn trẻ đang tìm hiểu đó, được phát triển tốt hơn. Và những cái cặp tình gia tức là đã từng vợ chồng với nhau, có vài mặt con, thậm chí có cháu ngoại, cháu nội đó, thì sẽ bền bỉ cho đến sang lọc tóc bạc. Còn chỉ quan tâm về năm tháng ngày giờ sinh, rồi tuổi hợp, tuổi không hợp, mà không quan tâm về cái lối sống, cách thức để giải quyết những cái gì việc, thì dầu cho có hợp cá nào đi nữa thì vẫn phải đối diện trước vực thẳm của bảy tai, và để lại những nỗi khổ niềm đau cho cả hai, cho con cái và cho họ tộc hai bên, là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Xin đi câu hỏi khác. Trong điều đạo đức thứ ba mà Đức Phật hướng dẫn và quy định cho người Phật tử tại gia đó, thường dùng cái từ là không tà hạnh trong các dục, là dịch sát nghĩa. Các bản dịch chữ Hán á, thì thường dịch là không tà dâm, và cái ngữ cảnh cũng như là nội hàm ứng dụng của nó là rất rộng, bao gồm không có tán đồng các hình thức là tình dục trước hôn nhân, hoặc là tình dục ngoài cái người vợ chồng chính thức của mình, hoặc là tình dục trong những cái tình huống, cái hoàn cảnh, thời gian, không gian mà hai bên hoặc là một trong hai người đó ta không có sẵn lòng để mà nhập cuộc chung với việc như thế, thì việc thỏa mãn tình dục trong tình huống đó được gọi là tà dâm. Và do vậy Đạo Phật có một cái cảnh báo rõ đối với giới trẻ hay là bất cứ giới nào: tình dục trước hôn nhân đó là một mối đe dọa cho hạnh phúc hôn nhân đích thực về sau này. Quan điểm của phương Tây ngày càng thoáng rộng là bởi vì nền văn hóa và luật pháp phương Tây đặt trên nền tảng của tự do cá nhân, mà tự do cá nhân lớn chừng nào đó thì cái tôi đó nó được bưng bít, bơm phòng, thỉnh thoảng bị trương sinh. Khi mà có một người nào đó làm trái ngược lòng, và do vậy nỗi khổ niềm đau có thể trỗi dậy rất là cao. Cho nên giới trẻ của phương Tây đến với tình dục đó, giống như con người chúng ta cần thức ăn mỗi ngày, thức uống mỗi khi khác, không khí để thở, trang sức để làm đẹp vào. Nhưng nếu chúng ta so sánh với cái bối cảnh văn hóa của châu Á, nơi mà quan niệm hôn nhân đó được xem là khép kín và chỉ trao thân gửi phần cho nhau khi chính thức trở thành vợ chồng của nhau đó, thì mức độ ly dị của phương Tây là báo động đỏ. Hoa Kỳ có mức độ ly dị 51% trong 5 năm trở thành là chính thức vợ chồng của nhau. Các nước phương Tây, cụ thể như là châu Âu và Canada, có mức độ ly dị tối thiểu từ 35% cho đến 50%. Trong số các nước này đó, thì tiệp khắc đó, được xem là có tỷ lệ ly dị khá cao ở châu Âu. Thì có hai nguyên do để dẫn đến tình trạng đó theo một số nhà thống kê về hôn nhân và ly dị. Thứ nhất là nước này đó được xem là nước sản xuất rượu bia nổi tiếng thế giới. Vì vậy là quý ông đó là xỉn quá nhiều. Và thứ hai đó, quý bà, quý cô ở tiệp khắc thì có nhan sắc đẹp, ngoại hình ấn tượng, cho nên cái tính cách lãng mạn tôi đó là cao. Cộng với cái nền văn hóa phương Tây á, phụ nữ là ưu tiên, phụ nữ là hàng đầu, cho nên khi quý ông về mà thiếu sự chăm sóc á, thì gần như quý bà cảm thấy bị xúc phạm và cảm thấy là tình yêu bị chết đi, cho nên họ đã tìm một cái mối tình khác. Trở lại vấn đề của quan hệ giới tính trước hôn nhân đó, thì dân gian Việt Nam đã có câu rất ấn tượng: già nhân ngãi, non vợ chập. Về phương diện tâm lý đó thì quy luật này là đúng 100%. Cũng giống như trong thực phẩm, dầu là cao lương mỹ vị mà ăn nhiều cũng cảm thấy là nhàm chán. Còn người mà mình thương đó chưa thật sự là vợ chồng chính thức mà mình đã thưởng thức cái đó rồi đó, thì cái cảm giác mới lạ, hấp dẫn không còn nữa. Và đặc biệt đối với người nam như một cái phản ứng bản năng, nhưng mà phản ứng sanh tử đó thì họ thích tìm cái mới lạ. Cho nên quý cô nào ngộ nhận rằng là phải trao thân gửi phận để chứng tỏ tình yêu của mình đó, là một sai lầm nguy hiểm. Và sau thời gian sống chung, thổi gạo góp cơm chung, thì một số cặp vợ chồng đã không còn tìm thấy cái hạnh phúc đích thực ở trong hôn nhân là gì nữa. Bởi vì người sống thử gần như là không có chuẩn bị cái cam kết về đạo đức, về luật pháp, về dân sự, về tài chính, về mối quan tâm tình cảm, và có thể trút bỏ những cái mối quan tâm đó bất cứ lúc nào mà mình cảm thấy mình không còn thích nữa. Và do đó độ rủi ro và hên xui trong quan hệ giới tính trước hôn nhân hay là sống thử đó rất là cao. Kết quả là chị em phụ nữ là lỗ lã vì thiếu cẩn trọng, hiểu sai đó, thì mình mang một mầm sống trong cơ thể đó, đã làm cho cái trầm cảm và tuyệt vọng sẽ xuất hiện. Và về sau này những mặc cảm sẽ đeo mang đến trọn cuộc đời, nghĩ rằng là mình đã lỡ làng một lần. Và sự lỡ làng đó được nhiều người khác biết đến. Đang khi người nam mà có lỡ làng đâu ai biết đâu, nó không có hình thức bên ngoài để nhận diện đánh giá, ngoài chính người đó tự khai, tự kể, tự tâm sự, tự giải bày. Cho nên chị phụ nữ, nhất là đang sống ở hải ngoại, việc mà hài hòa hội nhập với văn hóa bản địa là điều rất nên. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải cắt đứt cái gốc rễ văn hóa châu Á của mình, cụ thể là Việt Nam, để chứng minh mình là một người tri thức. Ta được người khác tôn trọng là vì mình có một cái căn rễ văn hóa riêng, cái phong cách riêng, cái lối sống riêng. Chứ còn mình trở thành Tây thì người Tây sẽ không xem mình là một cái gì đó hấp dẫn nữa. Và điều này rất là đúng với cái quan niệm tình dục trước hôn nhân. Nếu mà mình thả vàng, thả cản, dễ dãi thì cái hạnh phúc nó sẽ không có cao. Mặc dù là người nam phương Tây thì không có những cái nhìn khép kín đó, không có những cái nhìn khó khăn đó, nhưng mà việc giữ chính mình đó, tốt chừng nào nó trở thành là một cái sự hấp dẫn giới tính cao chừng này. Phụ nữ đàng hoàng đứng đắn, nhiều người theo đuổi nhiều hơn. Và phụ nữ lẳng lơ cũng có nhiều người theo đuổi. Nhưng mà trong sự theo đuổi, phụ nữ đứng đắn sẽ được kính trọng, còn phụ nữ lẳng lơ đó sẽ bị lợi dụng và xem thường. Hai vấn đề dẫn đến hai kết quả từ hai lối sống khác nhau. Còn lại là ta nên chọn mình theo cái lối sống nào để nâng cái giá trị nhân cách của mình lên. Tuy nhiên nếu đã có quan hệ trước hôn nhân rồi sống thử trên nền tảng thổi gạo nấu cơm chung thì cũng đừng vì thế mà mặc cảm về cái quá khứ của mình, vì chuyện đó là chuyện đã qua, ta khép lại để hướng tới một tương lai, và tương lai đó phải do chính mình định đoạt trên nền tảng hiểu và thương rất là sâu sắc cái người mà mình chọn làm vợ hay chồng chính thức ở hiện tại và trong tương lai. Xin được hỏi các. Nhân quả dẫn đến việc tái sanh thành một người đồng tính đó, thì không được ghi rõ trong kinh điển. Việc xác định sự hiện hữu của người đồng tính đó, Đức Phật đã nêu ra có 5 trường hợp như sau trong luật học Phật giáo. Trường hợp 1 là lưỡng căn, tức là một người nam có căn nữ và căn nam, và tương tự đó, một người nữ cũng có 2 căn tương tự. Sau một thời gian phát triển, cái một trong 2 căn đó sẽ nổi trội hơn và làm cho người đó khác với chính mình từ lúc mới sinh ra và trở thành là một cái người đồng tính mặc dù thân phận mình là khác. Tình huống 2 đó là thân nam nhưng mà tánh nữ. Tình huống 3 là thân nữ mà tánh nam. Thì hai cái tình huống này đó nó diễn ra theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 á, ở cái tuổi khoảng 30 trở lại thì cái giới tính về thân nam á, trên cơ thể của một người nam và giới tính nữ trên cơ thể một người nữ đó đôi lúc nó vẫn còn được giữ khá tốt. Nhưng mà sau tuổi 30 đó thì bắt đầu cái sự thay đổi về các phản ứng hóc môn trong cơ thể làm cho người đó gần như là ứng xử ngược hoàn toàn với cái cá tánh của mình đang có. Ví dụ thân nam nhưng mà tánh nữ, thân nữ mà là tánh nam. Thì trường hợp này đó họ vẫn có vợ chồng, con cái và cũng có một cái quãng quá khứ rất là hạnh phúc, rất là đầm ấm. Nhưng mà sau cái quãng đó thì hầu như là không còn màng đến hạnh phúc giới tính nữa mà tìm đến cái người đồng giới tính để mà thỏa mãn cái nhu cầu tâm lý, cái khát vọng tình yêu của bản thân. Tình huống 4 đó là từ lúc mới sinh ra thì cái giới tính đó đã được xác định rõ ngược hoàn toàn với cái thân mà người đó đang có. Bây giờ thân nam là tánh nữ, thân nữ là tánh nam. Và lớn lên cũng cứ như thế. Từ tuổi 13 việc xác định rõ ràng cái việc yêu với người đồng tính đó, nó lại trở nên là cao hơn. Và trường hợp thứ 5 đó, đó là trường hợp hội chứng, tức là bản thân người đó thì không có bị đồng tính nhưng mà sống chung, giao du, tiếp xúc hoặc đã từng lợi dụng cái người đồng tính hay là để cho người đồng tính thỏa mãn tình yêu trong sự cô đơn đó, thì sau thời gian nó có những cái cảm thông và lối sống nó gần giống như là người đồng tính mà nó khác nhau ở chỗ là về bản chất là không phải. Thì 5 tình huống này đó Đức Phật không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào về luật pháp, về đạo đức, về dân sự. Tuy nhiên theo Đức Phật đó, người đồng tính không nên xuất gia. Lý do không phải là phân biệt mà lý do ở chỗ tế nhị thế này. Ví dụ như là mình là thân nam mà tánh cách là nữ, để ở chung với các chùa tăng thì sẽ thương các thầy. Mà nếu mà để ở trong chùa ni đó thì quần chúng gì nghĩ sao ông thầy mở trong chùa ni, và là một cô đồng tính nữ đó mở trong chùa ni thì thương các sư cô, và đặt trong chùa tăng đó thì là cũng bị dị nghị, người ta không hiểu được. Và đồng tính nữ là lại khó nhận dạng hơn là đồng tính tăng, đồng tính nam. Cho nên Đức Phật khuyên đó là tu tại gia rồi phát nguyện thực tập giới Bồ Tát thì vẫn tốt, không có sao hết. Chứ ngoài ra thì không có bất kỳ một phân biệt đối xử nào về luật hay là về dân sự. Hiện nay thì trên toàn thế giới người ta đang đấu tranh để đòi cải sửa cái luật hôn nhân và yêu cầu các chính phủ cho phép các cái cặp hôn nhân đồng giới đó được diễn ra. Hoa Kỳ cách đây khoảng chừng một tháng hơn, tại tiểu bang New York, trung tâm của đất nước đứng đầu về tài chính và quân sự này đó, đã chính thức cho các cặp tình yêu đồng tính được chính thức kết hôn. Và rất nhiều cặp đồng yêu đồng tính đã đi xuống ăn mừng, xuống đường ăn mừng. Vì nếu New York đã cho phép thì chẳng mấy chốc sau hay là chẳng bao lâu sau đó thì các bang khác giàu có luật độc lập cũng có thể tham khảo và cho phép các cuộc tình yêu đồng tính được tiến tới hôn nhân. Và điều này nó mở cửa cho một cái sự thay đổi công nghiệp về quan niệm xã hội về dân sự đối với những người rơi vào tình huống đồng tính. Chúng tôi không thích dùng là bị bệnh đồng tính, thực ra nó không phải là cái bệnh mà là một cái sự khác biệt về cái thân trên nền tảng giới tính và cái tâm lý giới tính thôi. Theo Phật giáo đó, thông qua sự suy luận đó, thì chúng ta có thể hiểu rõ cái nguyên nhân nó dẫn đến như thế này. Có một số người đang mang thai phận nữ rồi chán chường bởi ba chìm bảy nổi tám lên đen của kiếp nữ, nảy sinh ra những cái tâm ý rằng là giá mà kiếp sau đó tôi sanh được là thân nam thì hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng mà tính cách nữ được hoàn toàn có thay đổi, vẫn giữ nguyên cái tánh nữ thôi, thì sau này khi sanh ra là vì cái nhu cầu mình muốn làm nam thì họ cũng mang thân nam, nhưng mà tánh nữ vẫn còn nguyên. Và tương tự á, những người nào mang thân nam mà bị khổ đau rồi bất lực, rồi bị bạo động, bị chà đạp, bị khinh rẻ, bất hạnh nhiều quá là muốn được làm thanh nữ đẹp để được nhiều người cung phụng, kẻ đưa người đón, mọi thứ nó được gần như là làm cho mình hài lòng hết. Nhưng mà tính cách thì không đổi thành người nam, cho nên khi tái sinh á thì thân là nữ mà tánh vẫn còn là nam. Đó là cái cách lý giải về cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng đồng giới nam và đồng giới nữ. Còn việc mà mình phỉ báng hay là phê bình, chỉ trích, rồi phỉ nhổ, thiếu thiện cảm, thay vì đối xử với những người đồng tính thì nó không nhất thiết dẫn đến cái kết quả là mình bị tái sinh thành người đồng tính trong kiếp sau. Cái cơ hội đó không cao. Tuy nhiên á, việc phỉ báng và thiếu thiện cảm, thiếu cảm thông á, là điều nên tránh. Bởi vì những người đồng tính cũng là con người thôi, mà theo Đức Phật là con người, người đó có phước báo cao hơn hàng trăm ngàn các chủng loại động vật trên hành tinh này. Và hãy để cho họ sống cái giới tính thứ ba như họ đang có. Có được còn lại, nếu ai không cảm thấy tự tin về cái giới tính mình đang có thì có thể đến Thái Lan để giải phẫu chuyển đổi giới tính, mà cái số tiền nó tương đối nó cũng hơi cao với những nước nghèo. Còn đối với các quốc gia phương Tây đó thì nhu cầu đó gần như là rất dễ thực hiện, nhưng mà vì nó là một thứ tự do cho nên người ta lại không có muốn thay đổi giới tính được. Về giải phẫu đó, phần lớn chị em phụ nữ đồng giới tính đó, thì lại không thích thay đổi, vì thân của họ nhỏ con, mà đổi thành người nam thì nhỏ con, thì ra ngoài đời đó mất đi cái tự tin, cho nên là không có cảm thấy thích lắm. Còn người nam á, đồng tính nam mà đổi thành nữ thì đẹp gái hơn. Ai đã từng đi du lịch Thái Lan tới thành phố Pattaya đó, xem những cái tiết mục múa ca của các chị em đồng tính và các cái hội thi hoa hậu mỗi năm đó, cũng làm cho rất nhiều người phải lé mắt, trồ mắt mà nhìn trong sự thán phục và khen ngợi. Thì cái đó là một hiện tượng bình thường thôi. Nên xem các vấn đề vừa nêu là sự kiện bình thường chứ không phải là khác thường. Do khi cha mẹ nào mà có con em mà là người đồng tính thì đừng có mặc cảm, đừng có khổ đau, đừng có dằn vặt, đừng có phân biệt đối xử, đừng có đi đọt, đừng có cách ly, đừng có là phủ định cái tình cha mẹ con nữa, mà phải nâng đỡ tinh thần của những đứa con đồng tính như thế. Vì cái mặc cảm xã hội, mặc cảm dân sự, mặc cảm luật pháp, mặc cảm trong tương quan đó đã làm cho người đó đã quá khổ đau rồi, mà thiếu đi cái sự ủng hộ của cha mẹ thì khổ đau nó lại càng gia tăng gấp bội. Vấn đề còn lại là gì? Người đó sống có đúng luật pháp hay không, sống có đúng đạo đức hay không, sống có lợi ích cho mình và cho người hay không thôi. Còn giới tính nam, nữ hay là giới tính thứ ba, chuyện đó là theo nghiệp quyết định, chứ mình không chọn lựa được. Và do đó cũng không nên vì lý do giới tính thứ ba này mà chúng ta lại phủ định sự hiện hữu của một con người với nhân cách là một con người. Xin được câu hỏi khác. Câu hỏi này có ý nghĩa ít nhất là ở ba phương diện như sau. Phương diện một đó là đối với cái áp lực của các gia đình khác tôn giáo buộc người Phật tử phải bỏ đạo gốc của mình để có được cơ hội lên xe hoa trong một cái hôn nhân đối với một người mà mình xem rất là tâm đầu dễ hợp. Và phần lớn vì các chùa không có tư vấn về vấn đề vừa nêu, cho nên các Phật tử nam hoặc là nữ đó đã trở thành người Thiên Chúa giáo bỏ đạo gốc của mình. Hai chúng tôi, đây là một sự lỗ lã vô cùng từ phương diện của người Phật tử. Quan tâm đó rất là có ý nghĩa. Điều thứ hai đó, ta thử đặt ra một vấn đề: tại sao người Phật tử, gia đình Phật tử không buộc cái người thương con trai con gái của mình phải đổi đạo theo đạo Phật, mà các tôn giáo khác, cụ thể như là Thiên Chúa giáo, Chính Thống giáo, rồi Tin Lành giáo, Anh giáo, rồi Do Thái giáo, các tôn giáo này có gốc từ Do Thái và Hồi giáo, lại có những cái nỗ lực ép buộc người khác như thế? Đó là sự yếu kém về tâm lý và sự ích kỷ về thái độ sống. Nếu chúng ta không cho phép con em của mình bỏ đạo gốc để đi theo đạo một người khác, thì tại sao chúng ta lại bắt buộc tình huống tương tự với cái người thương con em của mình và lợi dụng vào tình thương đó mà chúng ta muốn người khác phải bỏ đi cái tự do của mình? Và điều này là vi phạm luật pháp thế giới, vi phạm luật pháp Việt Nam. Cho nên là người Phật tử thì ta phải có được cái sáng suốt, không làm mất lòng của bên người mình thương, nhưng mà cũng không nên làm mất lòng cha mẹ ruột của mình chứ, và cũng không nên từ bỏ cái gốc rễ văn hóa tôn giáo của mình. Và điều thứ ba, nếu như người bình thường đứng 100% về phía cha mẹ của người ấy buộc mình phải bỏ đạo để đến hôn nhân, thì tốt nhất là không nên đến với người ấy. Vì đến với người ấy sau này chúng ta sẽ còn bị hàng trăm, hàng dài trăm các cái áp lực tương tự như thế. Cứ lấy cái tình yêu làm cái bình phong để tạo cái điều kiện A, quy định B, rồi áp lực C, thì liệu tình yêu trong tình huống áp lực đó có thể tồn tại lâu dài hay không? Về phương diện tâm lý học và xã hội học, theo chúng tôi là không. Cho nên cha mẹ rồi họ tộc của người bình thường được quyền làm áp lực vì họ ích kỷ, vì họ không tôn trọng luật pháp, vì họ lợi dụng. Nhưng mà bản thân người bình thường không vì thế mà lợi dụng mình. Nếu như người đó vẫn tôn trọng tôn giáo với sự khác biệt giữa hai bên, đạo ai lấy giữ, thì cái cuộc tình như vậy đó nó thật sự là tốt đẹp. Và dĩ nhiên có thể cả hai đôi nam nữ này đó sẽ gặp phải cái áp lực từ phía cha mẹ của hai bên, không sao hết. Luật pháp cho phép sau 18 tuổi ta được quyền là quyết định theo quan điểm của cá nhân, và luật pháp Phật cũng tôn trọng như thế. Cho nên khích lệ và thuyết phục cái người mà mình thương tôn trọng cái tôn giáo gốc, để hai bên cùng tìm hiểu nhau sâu sắc hơn. Và nếu áp lực nhiều quá thì hai bên có thể tiến tới hôn nhân mà không cần có sự đồng ý của cha mẹ. Điều đó theo luật pháp nhà nước và theo luật của đạo Phật hoàn toàn không có sai. Tuy nhiên trước khi làm việc ấy thì hãy thuyết phục cha mẹ hai bên thật nhiều lần. Đừng chán nản, đừng tuyệt vọng, đừng bỏ cuộc, và đừng làm cho cha mẹ mình phải tư vấn. Khéo léo sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được. Còn nỗ lực hết mình bằng sự khéo léo khôn ngoan có phương pháp mà vẫn không thành công thì chúng ta có thể chọn lấy cái con đường là vẫn tiến tới hôn nhân. Đạo ai lấy giữ nữa. Thì sau này về thăm cha mẹ mỗi tuần, cái giận của cha mẹ lúc thế nào cũng có lúc phải vượt qua thôi, chứ không ai giận suốt đời suốt kiếp đâu. Và đó là những điều mà chúng ta cần lưu tâm. Xin đi câu hỏi khác.
Nhiều phụ huynh thì thêm thường muốn con cái có một công việc ổn định, trong khi chúng ta lại đầu tiên từ dễ giúp đỡ cả hai bản thân mình. Đôi khi con hay thêm không biết nên chọn nghề nghiệp được cho chuyện gì, do đó sẽ có những cái răng tay bản thân con thành viên.
Năm mươi thì có hai lạng, dạng bản năng và dạng nhất thể. Và bản năng nó sẽ làm cho đam mê đó trở thành như một lý tưởng, và gắn kết với cái đam mê mang tính lý tưởng này đó, nhiều chừng nào mà cơ hội tưởng là chừng nào, đồng nghĩa là mang lại hạnh phúc và bình an cho người ấy chừng ấy. Nhưng đam mê mang tính nhất thể đó, đó là những cái bong bột mang tính giác quan. Ví dụ như nó có một cái hấp lực nào đó từ những cái nỗi vui thích liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý hay là sự suy nghĩ, mà ta cảm thấy là việc này nó trở thành là cái mối quan tâm hàng đầu trong giai đoạn không gian này. Còn những cái khác hầu như chúng ta gác bỏ qua một bên. Tuy nhiên để cho nỗi đam mê dầu là nhất thời hay là mang tính lâu dài đó có giá trị phụng sự cho lý tưởng và sự nghiệp, chúng ta cũng cần phải thiết thực một chút. Sự thiết thực đó được đặt lên bàn cân như sau: nếu tôi theo đuổi đam mê này, tôi được cái gì và mất cái gì? Được mất đây không có nghĩa là tính ích kỷ cho mình, tổn thất cho người, mà được mất là trên cái cơ sở của cả một con đường sự nghiệp của chúng ta. Ví dụ như mình tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, mà đam mê đó là trở thành một họa sĩ, tại vì có năng khiếu họa rất là đẹp. Kỹ sư xây dựng đó, thì nó dẫn đến một cái sự nghiệp ổn định hơn. Và nếu mình trở thành một chuyên gia có uy tín, rồi giỏi về lĩnh vực này, cái công việc làm ăn chúng ta đang tốt, và vì cái đam mê trở thành một họa sĩ để thỏa mãn cái hạnh phúc về phương diện thẩm mỹ từ những bức tranh mà mình vẽ, thì sự hy sinh đó có nên hay không, chứ đâu phải suy nghĩ thật là kỹ. Mỗi người phải tự trả lại cho mình thôi, liệu mình có thể sống bằng cái bao tử trống không? Vì có những nỗi đam mê nó không tạo ra kinh tế, nó không tạo ra điều kiện của hạnh phúc cho những người thân, nó cũng không tạo ra cái cách cơ sở để giải quyết các vấn nạn mà mình đang phải đối diện. Nó chỉ thỏa mãn được cái nhu cầu của cá nhân mình mà thôi. Cho nên theo chúng tôi, ta nên có một sự hài hòa giữa đam mê và sự nghiệp. Sự nghiệp vẫn phải đưa lên cái mối quan tâm hàng đầu, dành thời gian đầu tư chất xám cho nó nhiều hơn. Còn nỗi đam mê đó giống như là một cái sở thích tay trái, có nó thăng hoa cho mình được hạnh phúc, mà không có nó thì ta cũng không mắc mắc cái gì. Và đừng vì nó mà cường điệu quá để đánh đổi cái nỗi đam mê với sự nghiệp. Vì người như thế là sống với chủ nghĩa duy lý, duy ý chí, không tưởng. Cái tính thiết thực của vấn đề sẽ hoàn toàn không cao. Cho nên sự nghiệp với cái nghề ổn định ta vẫn theo đuổi, một cái đam mê để ta thỏa mãn thêm những cầu cá nhân, nhưng mà đừng để cái thời gian đầu tư cho đam mê lắng át cái thời gian đầu tư cho sự nghiệp. Vì sự nghiệp đó là một con đường dài, đam mê đó thì đôi lúc là nhất thời, đến một giai đoạn nào đó nỗi đam mê đó là không còn nữa. Chúng tôi năm nay mới 43 tuổi. Từ năm làm chủ trì 1992, khoảng 25 tuổi, chúng tôi có một nỗi đam mê rất lớn. Mặc dù mình không biết nhạc, cũng không ai biết ca, nhưng mà lại thích đó là sản xuất nhạc Phật giáo. Và lúc đó có tiền bạc gì đâu, nhưng mà cũng làm ra được một vài cái album nhạc Phật giáo, mời các giọng ca nổi tiếng những ngôi sao lúc bấy giờ để ra mà phổ biến. Bây giờ từ năm 2002 khi tôi về đó, thì giáo hội giao phó cho cái công việc làm thư ký của ban văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, rồi thành lập ra câu lạc bộ dân nghệ văn hóa. Mình cũng là dốt đặc về lĩnh vực này, nhưng mà cũng rất đam mê thành lập rồi vận hành nó trong được vài năm. Nó tạo cái phong trào văn nghệ của Phật giáo lên rất là tốt, và các cái chương trình phát sóng trực tiếp ở trên đài truyền hình Ngài Phật Đản, Ngài Du Lan cũng mở ra từ đó. Rồi đến nay cũng chẳng phải là quá dài lâu, nỗi đam mê đó gần như là cạn kiệt rồi, không còn mang tới nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất các cái album Phật giáo. Đến bây giờ thì chùa Giác Ngộ đã sản xuất gần 100 album Phật giáo rồi, của nhiều nhạc sĩ, rồi với sự đóng góp của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài nước, hàng đầu về lĩnh vực. Điều đó thì cho thấy như là một cái minh họa rằng là nỗi đam mê đó có tuổi thọ rất là yếu, đang khi sự nghiệp đó có một cái tuổi thọ rất là dài. Nó gắn kết đến lúc nào chúng ta về hưu, nó với người đời. Còn đối với người có tầm nhìn sâu hơn nữa, nó chỉ kết thúc cho đến lúc nào chúng ta nhắm mắt xuôi tay, và nó lại tiếp tục theo chúng ta trong đời sau. Khi mình sanh ra đó, cái sự nghiệp đó nó sẽ làm cho mình đó có năng khiếu về lĩnh vực đó, có thiên hướng về lĩnh vực đó, có sở trường về lĩnh vực đó, và cái đầu tư vào sẽ giỏi hơn những người không có được cái sở trường sự nghiệp này. Và điều này Đạo Phật lý giải tại sao có sự khác biệt giữa những hiện tượng thăng đông và những người bình thường, giữa những người có năng khiếu và những người đã học hoài mà vẫn quên trước quên sau. Cho nên đam mê về cái tốt là đáng khích lệ, và đam mê và lắng ác luôn cả sự nghiệp thì cũng nên xét lại. Và hài hòa giữa đam mê và sự nghiệp á, chúng ta sẽ có được một cái đóng góp cho chính bản thân mình. Trên cơ sở đó chúng ta tạo ra được cái cam kết và sự phụng sự hạnh phúc cho những người thân thương, và góp phần phụng sự xã hội, đất nước và thế giới. Xin được gọi các.
Con là bạn nghề dự định kinh doanh nhà hàng khách sạn chủ quán trường v v vì đang lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên những năm trên đã có những điều bất phụ như là các tâm khuyến khích tình dục và ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Theo đạo Phật, nếu kinh doanh các năm trên thì không phải họ là cái hậu quả.
Trong kinh đó, Đức Phật không có quy định cụ thể về những cái nghề mà câu hỏi đặt ra, nhưng có năm nghề nó liên hệ một cách rất mật thiết với cái điều mà chúng ta quan tâm. Nghề buôn bán lậu sâm thì hiện nay là phương Tây thì cho đó là một cái nghề hợp pháp ở một số quốc gia châu Á, nhất là các nước thuộc về thế giới thứ ba đó, thì không cho phép công khai vấn đề này vì dân trí thấp mà cho tự do như thế đó. Thì người ta hưởng thụ và kinh hướng chìm đắm ở trong nỗi khổ niềm đau, tự hưởng thụ này là khó có thể tránh khỏi. Và theo Đức Phật đó, sở dĩ mà không nên làm nghề đó, dính líu đến nghề đó là vì nó làm cho người ta bị mê muội trong hưởng thụ, rồi đánh mất hạnh phúc gia đình. Bởi vì vợ và chồng chính thức làm sao có kinh nghiệm như là cái người ở trong thế giới lầu xanh được. Và khi mà thưởng thức ở trong thế giới lầu xanh rồi, về nhà là không còn có cảm giác ép phê nữa. Và cái sự bội thực về hưởng thụ tính dục trong tình huống này sẽ làm cho chúng ta đốt, gọi là túng dường cái đời sống hôn nhân của chúng ta cho ai đó không đốt nhà, không có tốn tiền. Đó là một cái tổn thất rất là lớn. Cái nghề sản xuất buôn bán rượu và các độc tố được Đức Phật cấm là bởi vì nó làm cho người ta bị say xỉn, rồi bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực xã hội, bạo động, rồi phạm pháp và nhiều cái tệ nạn khác mà chúng ta khó có thể tránh khỏi. Luật pháp thì không cấm các cái nghề rượu và thuốc lá, chỉ hạn chế quảng cáo công cộng, không được sử dụng ở nơi công cộng, không được sử dụng đang lúc điều kiện các phương tiện giao thông thôi. Còn ở những nơi có giấy phép và ở tại nhà thì chúng ta vẫn được phép như thế, vì luật pháp á, tôn trọng cái tự do, nhưng lại không nhìn thấy rõ được cái tính tiềm tàng của các cái loại độc tố này, dẫn đến việc làm mất tự chủ và có thể dẫn đến sự phạm pháp. sự kiện nguyên tổng giám đốc quỹ tiền tệ thế giới ở tại New York có lẽ là đã làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại về cái việc mà sử dụng rượu á, và tác hại của nó như Đức Phật đã nói. Ngày hôm đó ông đã có hơi ngà ngà, hơi men, và đã tấn công với cô Hồ Phòng theo cáo trạng. Rồi từ việc cáo trạng đó mà ông đã bị gọi là giữ lại, từ phi trường đưa về lại cái nơi tạm giam. Và cái sự nghiệp của ông về chính trị được xem như là kết thúc, vì ông là ứng cử viên sáng giá cho cái cuộc chạy đua làm tổng thống Pháp vào năm 2012. Và cái chức chủ tịch quỹ tiền tệ thế giới từ đó cũng như là mất luôn. Ông là phải từ chức theo luật định. Và hiện nay cái danh tiếng của ông gần như là bị mất hẳn trong thế giới của con người. Đó là cái điều mà chúng ta thấy là bình thường người không uống rượu có thể rất tốt, rất chuẩn, rất đứng đắn, rất đàng hoàng. Nhưng mà khi hơi ngà ngà men say rồi chúng ta không làm chủ được nữa, cho nên có thể dẫn đến giết người, trộm cắp, hiếp dâm, lừa đảo và nhiều cái bạo lực khác. Đó là lý do mà Đức Phật khuyên là không nên vướng vào những cái nghề này. Thì tương tự nghề vũ trường, rồi quán bar, bia ôm, hay là các spa trá hình, hoặc là các cái tiệm uống tóc trá hình, hoặc là những cái tiệm massage trá hình, nó đều liên hệ đến những cái ngành nghề mà Đức Phật khuyên là không nên. Còn nghề làm nhà hàng mặn đó, thì trực tiếp giết hại, thì dĩ nhiên là cái hậu quả của đó là không thể tránh khỏi. Dầu chúng ta không trực tiếp giết, nhưng mà vì là mình là làm chủ, rồi mình yêu cầu có các thủy hải sản tươi sống để phục vụ cho khách hàng, cho nên ta vẫn phải chịu cùng một cái cộng nghiệp với đầu bếp người trực tiếp làm cái công việc giết hại này. Ta thử so sánh với dân phương Tây, bao gồm châu Âu, châu Mỹ, rồi châu Úc, họ khôn hơn chúng ta về phương diện tiêu thụ ăn uống này. Có thể nói là trên 90% thế giới phương Tây đó là ăn thực phẩm thủy hải sản đông lạnh, chứ không phải là ăn tươi sống. Họ ăn các loại thủy hải sản, cái loại tốt nhất, an toàn thực phẩm nhất, và nhập cảng từ những cái nước nghèo. Đang khi những nước nghèo là phải nuôi, phải giết, rồi bán, xuất khẩu, tức là nghiệp mình gánh lấy 100%. Còn họ chỉ thưởng thức thôi, họ chỉ bị cộng hưởng khoảng chừng 5-7% thôi. Và họ toàn là ăn cái ngon hơn. Còn mình thì lãnh đủ hết. Cái tiền của mình đạt được từ cái việc mậu dịch này có thể là cao, nhưng so ra với cái hậu quả của nó đó thì vẫn là một cái lỗ lạc rất là lớn. Như vậy cũng là một thói quen thôi. Nếu mình xem là phải ăn tươi sống thủy hải sản mới gọi là ngon thì không có đó mình chịu không nổi. Còn xem đó là an toàn thực phẩm là chính, tươi sống không tươi sống gì cũng không thành vấn đề, thì chúng ta lại ít bị nghiệp. Cho nên người phương Tây ngày càng phát triển chừng nào thì họ lại càng gần với Đạo Phật chừng đó. Đó là một dấu hiệu rất là đáng mừng. Cho nên nói tóm lại, các ngành nghề vừa nêu chắc chắn là có hậu quả xấu về phương diện đạo đức, về phương diện hạnh phúc, về phương diện tuổi thọ, về phương diện sự nghiệp. Không ở cuối đời này hay là giữa đời này thì cũng ở những đời sau, hoặc bao gồm cả hai. Chính vì thế ta không nên liều lĩnh hy sinh cái hạnh phúc lâu dài của mình bởi những cái ngành nghề lợi trước mắt quá cao, và làm chúng ta gần như phải đắn đo khó vượt qua được. Xin được hỏi các.
Do bản thân tôi tự ti vì ngạc nhiên vì có một số điều tố chính xác và hoàn toàn thiệt hại của mình. Khi tôi chỉ tay con, thầy con mới được sinh ra lớn 25 tuổi vì nhẹ thất bại, rồi dạy con không nên làm việc với các tuổi của thân của mình. Con hôm nay không hiểu có đúng mệnh hay không? Thưa thầy, vậy con có nên tin vào những hình thức mọi người như tự ti sướng hay không? Có phải cái loại hình mọi người này có thể điều này được kết quả?
Tính cách đó của từng con người là có thật, nhưng nó diễn ra như là một cái dòng chảy. Và có người thì giữ cái hình ảnh của cái tính cách đó đến vài chục năm, như là một quan điểm sống, như là một phong cách sống, như là một lý tưởng sống. Nhưng mà có người thay đổi nó giống như là thay áo đổi quần vậy. Nhưng số mệnh là không có thật. Vì số mệnh là ta phát họa ra một cái bức tranh về nhân cách và lối sống của người đó từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời. Và số mệnh đó được áp dụng cho những người ở những không gian, thời gian khác nhau nhưng mà có cùng một cái tuổi, ứng với 12 con giáp nào đó. Thì đạo Phật hoàn toàn không có tán đồng quan niệm cố định như vừa nêu. Bởi vì thái độ tâm lý, thái độ nhận thức và lối sống của con người đã thay đổi tùy theo môi trường giáo dục, điều kiện giáo dục, rồi kinh nghiệm cá nhân, rồi kinh nghiệm tư duy và nhiều cái tác động của người thân, môi trường, xã hội xung quanh. Chứ nó không phải là giữ hoài với chúng ta. Còn ai cho nó là giữ hoài là vì người đó đã bị một cái ám ảnh rằng là có một thượng đế sắp xếp an bài mọi thứ mà mình có nỗ lực chỉ là một trò đùa đền hanh bất lực thôi. Thì đó là gần như là họ chấp nhận số phận mà vốn nó không có. Như vậy cái đổi ám ảnh về số phận làm chúng ta dễ dàng chấp nhận chuyện A, B, C, tình huống A, B, C, vân vân. Về tử vi đó và một số ngành bói toán khác thì đạo Phật hoàn toàn không phủ định tính khoa học của nó. Nói một cách khác là có một số cái ngành bói toán có thể chuẩn xác, và sự chuẩn xác này lệ thuộc vào cái kinh nghiệm nghiên cứu và học hỏi của từng con người trong lĩnh vực chuyên môn. Ví dụ như một nhà tử vi lỗi lạc có thể phát họa một cái bức tranh về cái lối sống, cái khuynh hướng, các diễn tiến trong cuộc đời của một nhân vật nào khác đến 80-90%. Chuyện đó nó lệ thuộc vào cái chủ yếu kinh nghiệm thôi. Cho nên cái đó không phải là trái khoa học, nó không có nghĩa là mê tín. Nhưng mà đạo Phật vẫn không khích lệ những người Phật tử lệ thuộc vào các hình thức bói toán này, vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, khi mà chúng ta đã tin vào một cái kết quả bói toán nào đó rồi đó, thì kể từ đó chúng ta có khuynh hướng là vẽ đường cho xe chạy, và ta lại lao theo cái khuynh hướng đó và không có những cái nỗ lực thay đổi từ chính bản thân mình. Điều hai, nếu như cái kết quả của bói toán thể hiện quá nhiều các mặt tiêu cực, chẳng hạn như là thất bại trong làm ăn, thua lỗ ở trong hợp đồng lao động, rồi không thành công trong hôn nhân và tình yêu, để làm cho nhiều người đã bị ám ảnh và gần như là đánh mất cơ hội chân chính và những đầu tư chân chính cho những điều mà lẽ ra chúng ta cần phải quan tâm và đầu tư. Mình nói ám ảnh đó là một điều rất xấu, mà ảnh hưởng tâm lý này đó được tạo ám ảnh nhiều hơn là các cái giá trị tích cực của ngành bói toán có thể mang lại. Điều thứ ba, do gì tin vào các bói toán như là một định mệnh mà rất nhiều người đó đã không còn chấp nhận vào cái tiềm năng và năng lực của một con người nào đó hay là của chính bản thân mình. Và theo đạo Phật đó, đây là một sự tổn thất lớn nhất từ cái việc mê tín 100% vào các cái ngành nghiên cứu vừa nêu. Do đó theo Đức Phật đó, để giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới, không nên dựa vào các loại bói toán, vì nó chỉ là một bài toán thôi. Giải đúng á thì nó có tác dụng, mà giải sai nó có tác hại. Như vậy là cái mức độ rủi ro hên xui và đặt vận mệnh mình vào trong những bài toán và sự giả này là quá cao. Tại sao mình phải giải dụng như thế? Cho nên Đức Phật đưa ra một cái cách giải những bài toán cuộc đời mình như sau. Bài toán đó gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận bế tắc khổ đau đang có mặt mình là cái gì, và nó là một sự thật. Và khi thừa nhận đó thì Đức Phật khuyên là không có cường điệu quá nó, vì cường điệu quá làm cho đau nhỏ thành lớn, bế tắc nhỏ thành xé to. Rồi Đức Phật cũng là khuyên là không nên phớt lờ nó, vì phớt lờ là liều lĩnh và không biết tôn trọng chính mình, đang khi nỗi khổ đau đó cần có nhu cầu trị liệu gì vượt qua. Đây là hai thái độ ứng xử theo Đức Phật là khôn ngoan, giúp cho chúng ta thấy rõ, không đào tẩu, không có sợ hãi, rồi không có tuyệt vọng, không có cương điệu quá, để chúng ta thấy rõ được nó như thế nào. Và bước hai, truy tìm nguyên nhân, phải móc ra được cái đầu dây mối nhợ của các bế tắc này là cái gì thì mới nói đến chuyện giải pháp đó. Rất nhiều người trong chúng ta là không quan tâm đến cái này. Ví dụ trong hôn nhân bị thất bại, có người đổ lỗi kiếp trước là chắc là tôi mắc nợ ổng, cho nên bây giờ tôi phải ráng trả nợ ổng. Cho nên đâu có tìm nguyên nhân tại sao vợ chồng không vui, không hạnh phúc, mặc dầu chợ rất đẹp, rồi vai trò vị thế rất là cao, rồi ứng xử cũng rất là khôn ngoan, mà tại sao vẫn thất bại? Bởi vì đôi lúc đó, những người như thế là ỷ lại rằng là tôi không có gì để sợ mất, cái tự tin quá mất đi, rồi xem chồng cũng bình thường đó. Đôi lúc nhiều người vợ xem chồng còn thua mình nữa, thì ông chồng cũng bị mâu thuẫn cái tôi, đang khi đến với người khác, đặc biệt là những người làm việc dưới trướng, dạ bẩm trình thưa, ông có một cái ảo giác là mình giống như vua, mình là sếp, mình là quan trọng, mà về nhà mình bị lép vế. Thì từ đó cái tình cảm nảy sinh với cái người biết tôn trọng mình và mất dần với cái người mà lẽ ra người đó được xứng đáng có được trọn vẹn trái tim của người chồng thì lại không. Thế đó là nguyên nhân mà mình không đi tìm, mình đổ lỗi kiếp nào đó mà mình không biết được, không kiểm chứng được, không phân tích được, đó là cái sai lầm. Cho nên truy tìm được nguyên nhân theo Đức Phật là giải quyết vấn đề được 60%. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc đối lập hoàn toàn với khổ đau bế tắc mình đang có, là một hiện tượng có thật, để chúng ta không bị thói quen là tô đen hiện thực, không có đấu tố khổ đau, không cường điều quá bất hạnh, để chúng ta có đủ niềm tin vượt lên, nỗ lực là chuyển nghiệp của mình. Và bước thứ tư đó là thực hiện bằng con đường. Con đường này đó nó gồm có ba nhóm. Nhóm một là nhân cách, nhóm hai đó là định tâm, nhóm ba là trí tuệ. Và phải phối hợp cả ba cái này đó thì các vấn nạn nào nó cũng được giải quyết hết. Về cái nhóm trí tuệ đó, nó có nhận thức đúng và tư duy đúng. Vì nhận thức và tư duy đó, nó định hướng các quyết định, các giải pháp. Mà nếu sai phương pháp thì chúng ta không có giải quyết nữa, làm sao mà dứt điểm được hết đó. Còn về cái định đó, thì đó là sự tập trung, thì gồm có hai yếu tố, đó là chánh niệm và chánh định. Chánh niệm là mình thấy rõ được đi đứng nằm ngồi, rồi cái cách phát biểu, ngữ điệu trong phát biểu, cách giao tế, sự tiếp xúc, mình có làm gì đó mất lòng, có làm gì đó người khác không vui, có gây tổn hại cho ai, có làm cho người khác khổ đau ngầm hay không. Nếu biết đó, thì mình phải khắc phục đó, mà theo dõi để ý để tứ về các hành động của mình, thay vì dành thời gian bế lông tìm vết người khác, thì người như vậy sẽ trở thành là một người luôn luôn có được tiến bộ và nhân cách. Rồi tập trung định hơn để thấy rõ được các giải pháp cho các vấn nạn, ta có thêm phát minh, sáng kiến, sáng tạo, dẫn dật, điều đó chúng ta sẽ giải quyết vấn đề không khó lắm. Còn cái nhóm về nhân cách đó thì gồm có bốn, đó là lời nói truyền thông tốt, tức là nói đúng sự thật, nói hòa hợp đoàn kết, nói cái văn hóa là sự khiêm tốn, nói những gì có lợi ích. Nhóm hai đó thì là mà không có các hành động bất thiện như là giết người, trộm cắp, ngoại tình. Rồi nhóm thứ ba đó thì không có những nghề nghiệp trái với đạo đức và luật pháp, gồm những cái nghề mà trong câu hỏi đầu chúng tôi đã nêu ra, và phải phát triển cái tính đạo đức trong nghề nghiệp, rồi cái lương tâm trong nghề nghiệp, rồi sự trong sáng trong nghề nghiệp, sự minh bạch trong nghề nghiệp, để chúng ta sống một cách tốt. Và cuối cùng đó là tinh tấn, tức là siêng năng nỗ lực trên những giải pháp mà mình đã theo đuổi, đừng vì những cái trục trặc, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, phá đám cho người bánh xe quần khác, mình bỏ cuộc nửa chừng. Tại vì có những cái phục hồi hạnh phúc đó, nó đòi hỏi đến cả 5-7 năm, có những cái nỗ lực nó đòi hỏi đến một thời gian nhất định mới có kết quả. Còn mới bắt đầu vô mình đã bỏ cuộc thì chúng ta không thể nào thành công được. Thì bằng những phương pháp như vừa nêu, chúng ta sẽ giải quyết được các vấn nạn. Và theo đạo Phật, chúng ta không cần phải biết cái tương lai của mình như thế nào, mà hãy đầu tư có phương pháp nghệ thuật ở hiện tại. Thì theo Đức Phật đó, tương lai là kết quả của hiện tại, tương lai là nằm trong tầm tay của hiện tại. Bỏ cái đầu tư hiện tại mà mơ tưởng về một cái tương lai quá xa bằng những phép bói toán là đang liều mạng hạnh phúc của mình vào những chuyện không đâu. Cho nên trong lúc nào mà ta thiếu mất cái tự tin, Thì việc mà tìm đến một nhà nghiên cứu về các cái loại bói toán có uy tín và có cái năng lực cao đó, để chúng ta xác định thêm cái khuynh hướng là tốt. Như vậy nếu có sử dụng nó chỉ là một sự hỗ trợ nhỏ thôi, chứ không phải là để giải quyết các vấn đề. Còn người tu học Phật là không cần phải bận tâm đến nó. Bế tắc có mặt ở chỗ nào, ta phân tích và giải quyết ra chỗ đó. Còn nó chưa có mà cứ ngồi tưởng tượng ra 5 năm sau tôi sẽ như thế này, rồi 30 năm sau tôi sẽ như thế kia, rồi 25 năm nữa mẹ tôi sẽ chết. Bây giờ mẹ vẫn còn đang sống mà cứ ám ảnh mẹ chết tôi 20 năm sau, làm sao hạnh phúc được. Tương tự đối với những cái khác. Nói tóm lại, người tu học Phật mà muốn có hạnh phúc nhiều đó thì đừng có nên tin vào bói toán, mặc dù bói toán không phải là mê tín. Bởi vì cái tác dụng tiêu cực về phương diện tâm lý và đời sống là điều khó có thể tránh khỏi. Xin điều gọi khác. Tác dụng về tâm lý là có, mà tác dụng trong thực tiễn như là một kết quả của niềm tin này lại không. Về tâm lý là sao? Ví dụ như các doanh nghiệp, các nhà chính trị thường quan tâm đến cái hạnh phúc trên nền tảng của giàu có và địa vị được lâu dài, cho nên đó là họ tin rất là nhiều vào những thứ mê tín vừa nêu, và họ tự an ủi mình rằng là thà làm dư thừa hơn làm thiếu. Dư thừa đó thì không có tổn thất gì, vì đôi lúc lấy tiền của công ty, lấy tiền của tập thể không phải tiền cá nhân đâu. Còn có một số người lấy tiền cá nhân thì họ nói là tiền đó là để phục vụ cho mình, mà nếu không đạt được cái gì thì cũng chẳng có ăn chung vào đâu. Do vì thái độ và lối suy nghĩ như vừa nêu mà niềm tin mê tín đó khó có thể vượt qua được. Nếu mà mình biết rõ về cuộc đời của ông Thành Tài thì có lẽ là mình không có dám cúng ông nữa đâu. Ông là bất hạnh thấy mồ, không có tài vật gì đâu mà đi thờ ông. Để về vấn đề này, quý vị có thể nghe cái đề tài giảng của Thằng Tài Gõ Cửa, tôi đi phân tích về lịch sử phát triển thằng tài của Trung Quốc và Việt Nam, quý vị sẽ nắm rõ hơn. Còn về phương diện phong thủy đó thì thằng tài nó có biểu tượng thế này, nó dựa vào cái ngũ hành tương sanh và tương khắc. Tương sanh là tốt và tương khắc đó, là xấu và nên tránh. Thổ địa đó tượng trưng cho địa, thằng tài đó tượng trưng cho kim, mà thổ thì có chức năng là sanh kim, bởi vì không có cái quặng mỏ nào mà không nằm ở dưới lòng đất, không được nuôi dưỡng bởi cái trái đất. Cho nên cái nguyên lý thực tiễn đó nó làm cho họ nghĩ là sự tương thích dẫn đến sự sanh sôi nảy nở và phát triển. Cho nên họ mới để thêm một đứa thuốc cho nay. Tôi quý vị nhớ không? Cho thằng tài thổ địa, cho đông địa phải không? Tại sao như thế? Vì địa là đất, mà thuốc đó khi đốt lên đó, nó cháy trở thành là đất. Quả sanh thổ thì trở thành đất, mà đất gấp đôi đó, theo người Trung Quốc gọi là lưỡng thổ thành sơn. Đất chồng lên đất trở thành gò, gò cho nên gò trở thành núi, núi cho núi trở thành cao, cứ như thế thôi. Cho nên họ mới gắn thêm đứa thuốc lá cho ông thổ địa làm thế, để tăng trường cái tiềm năng phát triển về kim, tức là giàu sang phú quý địa vị lâu dài. Cũng rất may là ông thổ địa đó không có thật đấy, chứ nếu ông có thật là ông sẽ bị ung thư lỗ mũi, ung thư phổi, ung thư tim mạch nè, vì người ta cúng thuốc ông quá nhiều ông sẽ bị chết yểu nữa. Trên thực tế đó thì cái tác dụng của thằng tài thổ địa là không có thật. Nếu tác dụng đó là có thật á thì trong 20 thế kỷ vừa qua có lẽ là Trung Quốc không có nằm trong danh sách của những nước thuộc thế giới thứ ba, vì Trung Quốc là nơi mà sản xuất thằng tài nổi tiếng thế giới, nhiều nhất thế giới, và cũng phát xuất từ Trung Quốc mà. Và phương Tây đó giàu hơn Trung Quốc và nhiều nước châu Á trước đến vài thế kỷ. Gần đây thì Trung Quốc nổi trội lên trở thành một cường quốc về kinh tế đó. Và các nước phương Tây đâu có thờ thần tài thổ địa gì đâu, mà tại sao họ vẫn giàu? Giàu vì họ biết rõ được cái kén cân nhân quả trong kinh tế thị trường, nó quyết định hết mọi thứ. Quy luật cung cầu nó trở thành là một cái nhân quả mới. Nhưng giống như trước đây đó, trong các nước xã hội chủ nghĩa, kinh tế quốc doanh đa thành phần đó, nó trở thành là một cái công nghiệp mới về nhân quả, nó quyết định đến hạnh phúc và khổ đau của nhiều thành phần kinh tế xã hội. Và nắm rõ được như thế thì chúng ta mới có thể giàu sang phú quý hạnh phúc ở trong mọi giai đoạn, và có những cái khuynh hướng chính trị về kinh tế và bản chất kinh tế trong chính trị khác nhau. Còn tin vào những thứ đó là không giải quyết được vấn đề gì. Về phong thủy đó, tác dụng chính yếu của nó là tạo ra cái thoải mái về cảm xúc đó. Chẳng qua cũng chỉ là để giải tỏa tâm lý. Ví dụ như có người thích màu vàng, có người thích màu đỏ, có người thích màu đen, có người thích màu trắng. Và các loại màu này đó thì người Trung Quốc là phân ra thành là 5 nhóm: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi người cũng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi một cái hành kia, mỗi một cái hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là có 5 cái, chỉ là 5 loại. Và do đó người ta khích lệ là chọn cái màu tương thích, rồi cái vật dụng tương thích theo ngũ hành tương sinh để cho công việc làm ăn được khấm khá. Thực ra chứ đó là một cường điệu quá thôi. Phong thủy theo Phật giáo chỉ là nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài giường hết. Cũng là một căn phòng, nếu mình biết trang trí thì cái tính năng sử dụng của căn phòng đó được nhiều hơn. Mình vào đó mình ngồi mình thấy thoải mái hơn. Ví dụ cái giảng đường này không to lắm, nhưng mà sắp bàn ghế thế này chúng ta có thể ngồi được 300 người. Còn sắp như những cái quán cà phê thì chúng ta chỉ được có 100 thôi. Thì tính năng sử dụng nó sẽ bị ít hiệu quả hơn. Có người thì thích làm cái bàn màu nâu để nó đầm khỏi dơ, có người làm màu trắng thì nó lại bao dơ hơn, tốn tiền nhiều hơn. Do đó phong thủy chỉ là giải quyết các vấn đề tâm lý trên sự hài hòa giữa các màu sắc, chứ không giải quyết được cái giàu sang hay là cái nghèo hàn. Mà người theo phong thủy người ta phải cường điệu quá nó lên để cho người khác ta sợ, ta sợ ta phải lệ thuộc vào mình, và lệ thuộc vào mình rồi đó thì mấy ông thầy bói mới có tiền sống, chứ không sống bằng cái gì, người cũng là bằng cái miệng thôi. Cuối năm 2009 thì cả thế giới này sửng sốt bởi ông phong thủy Hoàng của Hồng Kông bị tuyên án tù mấy chục năm. Ông đã làm một cái di chúc giả vì ông yêu cái bà tỷ phú keo kiệt, mệnh danh mà người Hồng Kông đã đặt cho bà này. Bà này là mỗi một tháng bà chỉ chi tiêu không hơn 150 đô, đang khi là bà sở hữu là gần 1 tỷ đô la. Bà tiết kiệm như thế. Rồi khi chồng bà mất, bất kỳ tử đó, thì bà đi đến thầy phong thủy, thầy bói. Rồi sau đó là hai người thương nhau. Rồi bà mới cho ông thầy bói này rất nhiều tài sản. Rồi khi đối diện trước cái cung bệnh ung thư của bà đó, thì ông thầy bói này nảy sinh lòng tham và tạo ra những cái chứng từ giả, di chúc giả. Kết quả là đó, người thân của bà đã kiện thưa, và tòa án sau khi truy cứu tất cả các nhân chứng, vật chứng, tăng chứng, xác định rõ đây là giấy tờ giả về thật chứ đâu, ông bị cầm tù đến mấy chục năm. Và toàn bộ cái tài sản gần 1 tỷ đô la đó, kế thừa vào tài khoản của ông, phải trả lại cho gia đình để ta làm từ thiện giúp cho những mảnh đời bất hạnh. Bây giờ chúng ta thử đặt vấn đề, nếu phong thủy đó có tác dụng thật, năm tháng ngày giờ trên bói toán là có tác dụng thật, thì ông thầy bói này không bị luật pháp sơ gái cầm tù đâu. Mà ông là nổi tiếng thế giới nha, chứ không phải nổi tiếng của Hồng Kông không. Nói đến ông ai cũng phải là giúp mặt để mũi, vẫn phải như thế thôi. Cho nên tác dụng tâm lý đó không giải quyết được các vấn đề khổ đau khó khăn trên đời sống thực tế. Và những người ta đi cầu bà chúa xứ, là cầu bà Bình Dương, cầu miễu, cầu đình, cầu chỗ nào cũng vậy, thì ta về ta nghĩ rằng là mình đã được phù hộ. Tác dụng tâm lý tích cực này làm cho họ phấn đấu theo đuổi nghề nghiệp, làm đúng phương pháp. Rồi từ đó kết quả được tốt thì họ là nghĩ rằng là nhờ cầu nguyện văn sinh mà các thần minh ủng hộ thế này. Thực ra đó là một sự ngẫu nhiên, chứ không phải là cái tiến trình nhân quả kéo theo. Rất nhiều chúng ta không có thấy rõ được cái sự ngẫu nhiên đó, cho nên nghĩ rằng là nhờ có cầu nguyện mà mà ta có được kết quả tương tự. Nói tóm lại, chúng ta không nên bị lệ thuộc vào những thứ này. Chúng ta có thể nghiên cứu về nó để trang trí trong nhà thật là đẹp, ngoài dừa thật là ấn tượng, chức năng sử dụng thật là cao, tiện ích thật là lớn, mà tiền đầu tư là ít. Đó là sự khôn ngoan trong trong trang trí. Còn việc thờ phượng đó, thì người tu học Phật đó, chỉ thờ hai bàn thờ trong nhà thôi. Đó là bàn thờ ông bà cha mẹ, như là một nét đẹp văn hóa phản ánh đạo đức con người. Và bàn thờ thứ hai là Phật Bồ Tát, để mình học hỏi nhân cách đạo đức của các ngài. Mỗi một vị Phật Bồ Tát là có một cái đức hạnh để chúng ta học hỏi đòi theo. Ngoài hai bàn thờ ra, không thờ bất kỳ một bậc thần linh nào khác, vì họ cũng chịu nhân quả giống như chúng ta. Đó là điều mà mình cần phải lưu tâm. Ba tiếng kẽn đó cho thấy là cái thời gian sinh hoạt bữa tối đã hết. Thì thôi, bữa nay đó thì vì là cái buổi khai mạc cho nên thời gian dành cho phần vấn đáp là không được nhiều. Bắt đầu tuần sau thì chúng ta sẽ có mặt tiếp tục ở tại giảng đường vào lúc 19 giờ ngày thứ bảy. Và rất mong quý vị truyền bá thông tin lớp học này đến với nhiều người hơn, để giúp cho những người quan tâm về Phật giáo hay tìm hiểu Phật giáo có cơ hội hiểu được bản chất minh triết của đạo Phật, và theo đó nếu thấy thích hợp ứng dụng mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Kính chúc tất cả được an lành.